Sử thượng tối cường tông chủ, chương 100, nhị đệ tử, góc truyện audio.com, tựa hồ là nhìn ra được ý nghĩ trong mắt Diệp Thần, Kim lão ma liền cười ha hả mà nói. Cực âm chi thể này, không phải là phiền toái như ngươi tưởng tượng đâu, mà ngược lại, nó còn là một loại thể chất cực hiếm a. Bảo thể, sau khi nghe được lời nói của Kim lão ma, trong ánh mắt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghi hoặc. Kim lão ma lại nói tiếp. Loại cực âm chi thể này, tuy rằng nó khiến người ta không thích hợp tu luyện công pháp chí dương, thế nhưng nếu như để hắn tu luyện công pháp âm thuộc tính thì sẽ là làm ít ăn nhiều đấy. Người khác thì cần tu luyện 10 năm, còn tên đồ đệ này của ngươi khả năng chỉ cần trong 5 năm, thậm chí là 2-3 năm liền có thể đạt được thành tựu 10 năm. Nghe được lời lý giải của Kim lão ma, trên mặt Diệp Thần không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, chuyện này quả thật chính là khủng bố a. Trên đời này lại còn có loại thể chất kinh người như thế sao, đây cũng quá không công bằng đi chứ. Diệp Thần có chút ngơ ngác mà tự hỏi, thậm chí đáy lòng của hắn lúc này còn có một loại ước ao như vậy. Cái loại làm ít ăn nhiều như thế này, nói thì nhẹ thế nhưng Diệp Thần lại có thể tưởng tượng ra trong đó đến cùng là có bao nhiêu nghịch thiên. Kim lão ma liền lắc lắc đầu thở dài nói, thế giới này, xưa nay đã không có công bằng rồi. Trước đây không có, hiện tại không có, và sau này lại càng không. Diệp Thần liếc mắt một cái có chút kinh ngạc mà nhìn dáng dấp của Kim lão ma, không nghĩ tới cái tên lão ma bầy trong lời nói vẫn có một chút triết lý như thế. Công pháp âm thuộc tính ta phải suy nghĩ thật kỹ, từ bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh được công pháp cao cấp tựa hồ cũng không có âm thuộc tính. Diệp Thần tự lẩm bẩm với bản thân, Kim lão ma liền lắc lắc đầu nhìn Diệp Thần một lát rồi dự mình lui ra khỏi Thiên Tâm Các. Công pháp âm thuộc tính kỳ thực cũng không phải là rất hiếm thấy, nó chỉ là một cái danh xưng mà thôi, nó bao gồm rất nhiều thuộc tính trong đó, tỉ như thuộc tính thủy, và thuộc tính băng vân vân. Tử khí Đông Lai Kinh cũng là công pháp có thuộc tính chí dương, tiểu thi đồng dạng cũng không có cách nào có thể tu luyện được. Diệp Thần cười khổ đi vào bên trong tàng kinh các, nguyên bản tàng kinh các của Thiên Linh Tông bên trong cao cấp nhất cũng chỉ có hoàng cấp trung phẩm cùng hạ phẩm công pháp mà thôi, thế nhưng hắn sau khi ở bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh vận chuyển kinh thư đi ra, nơi này công pháp liền phong phú hơn xưa rất nhiều. Diệp Thần từ bên những giá sách này mà cẩn thận lựa chọn, cuối cùng lấy ra một quyển công pháp âm thuộc tính cao cấp nhất Hàn Nguyệt Công. Cao cấp nhất có điều cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm mà thôi, so với Cửu Dương Chí Điển có sự chênh lệch quá nhiều. Trước hết để cho tiểu thi tu luyện bản Hàn Nguyệt Công này đó, ít hôm nữa sau khi thu được công pháp càng cao cấp lại để nàng chuyển đổi là được rồi. Diệp Thần quyết định liền sai người đem Hàn Nguyệt Công sao chép thành một quyển, rồi sau đó liền đưa cho tiểu thi. Công pháp cùng thuộc tính chuyển đổi lên cũng không quá khó khăn cho lắm, chỉ là tiêu hao nhiều hơn mấy ngày mà thôi. Thời điểm trở về Thiên Tâm Các, Diệp Thần liền đi ngang qua diễn võ trường. Hôm nay trên diễn võ trường đang là cảnh dòng người phun trào, rất nhiều đệ tử đang là chen chúc ở bên trong, tựa hồ đang chuẩn bị cái sự tình gì đó, đồng thời đại trưởng lão Úy Trì Phong cũng đang đứng ở nơi đó. Diệp Thần thấy vậy liền đi tới quay về phía góc truyện audio.com, Úy Trì Phong hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người tụ ở đây như vậy? Úy Trì Phong hướng về phía Diệp Thần giải thích qua rằng. Bẩm tông chủ, hôm nay là ngày đệ tử Thiên Linh Tông hàng tháng tiểu thí, chắc thí thực lực của những tên đệ tử này. Diệp Thần liền gật gật đầu một cái nói, những tên đệ tử này sau khi tu luyện qua phá linh chân kinh cũng có một quãng thời gian rồi, vừa vặn ta liền khảo sát bọn họ một chút vậy. Phá linh chân kinh chính là công pháp huyền cấp hạ phẩm, so với hoàng cấp công pháp của những tên đệ tử này trước đây tu luyện thì nó mạnh mẽ hơn vô số lần, nói vậy những tên đệ tử này đều là 10 phần tiến bộ rồi. Hả, ánh mắt Diệp Thần bỗng nhiên nhìn lướt ra một chút về bốn phía, sau đó quay qua Úy Trì Phong hỏi. Nhà đầu tiểu thi kia làm sao lại không có ở trong này? Úy Trì Phong liền thưa, tiểu thi là đệ tử chân truyền của ngài, càng là đệ tử nhập thất duy nhất trong toàn bộ Thiên Linh Tông, cho nên liền không cần phải tới tham gia tiểu thí hàng tháng. Diệp Thần hơi nhướng mày, ngữ khí liền trở nên lạnh nói rằng. Đệ tử của Diệp Thần ta, nếu là tiểu thí hàng tháng còn không dám tới tham gia, vậy thì ta thu nàng còn có ý nghĩ gì nữa? Úy Trì Phong cả kinh, liền vội vàng nói. Chuyện này, là ta đáng trách không có thông báo cho tiểu thi biết, cầu mong tông chủ ngươi đừng trách oan cho nàng. Tiểu thí hàng tháng đã bắt đầu chia làm ba đẳng cấp, một là nhập môn đệ tử tỷ thí với nhau, hai là đệ tử cũ có tu vị luyện thể cảnh tỷ thí với nhau, và cuối cùng là đệ tử cũ có tu vị luyện khí cảnh tỷ thí với nhau. Bên trong cùng cảnh giới, lại chia ra làm tiền trung hậu kỳ, tận lực làm ra công bằng. Diệp Thần chỉ là hơi hơi nhìn qua một chút, trong lòng hắn liền không còn chút hứng thú nào, bởi vì những tên đệ tử luyện thể cùng luyện khí cảnh này tới giao thủ, nhìn qua đều đi chung trên một con đường, tất cả tu luyện đều là công pháp cùng võ kỹ của Thiên Linh Tông, cho nên giao thủ liền không ra chút đặc sắc nào. Loại phương thức tu luyện này, căn bản lâu dài truyền xuống liền khiến cho đám đệ tử của Thiên Linh Tông chúng ta không chiếm được chút trưởng thành nào a. Diệp Thần nhìn chúng đệ tử, liền tự lẩm bẩm nói. Tu sĩ chân chính, đều là xét duyệt ở bên trong sự trưởng thành, loại phương thức tu luyện nhắm mắt làm liều như này, quả thật là một trò đùa không nhỏ rồi. Diệp Thần liền quyết định, nhất định phải sửa đổi một chút phương thức tu luyện cùng động tác võ thuật của chúng đệ tử Thiên Linh Tông, không thể chỉ vùi đầu ở trong tông môn tu luyện như trước đây nữa, mà bọn họ cần một chút tôi luyện cùng thí luyện ở bên ngoài. Ồ, tên tiểu tử này là ai vậy? Làm Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới bên trong khu vực tỉ thí của đám đệ tử mới nhập môn, trong ánh mắt liền lộ ra tinh quang không nhỏ. Theo phương hướng Diệp Thần chỉ, Úy Chỉ Phong liền nhìn thấy một người thiếu niên. Đây là một thiếu niên tuổi không lớn lắm thế nhưng quanh thân hắn mơ hồ lại có một luồng khí thế làm người ta lạnh cả người, sự lạnh lẽo này hóa thành một loại đại thế, mạnh mẽ áp bức tất cả chúng đệ tử đang đứng chung quanh hắn. Cùng là đệ tử mới nhập môn thế nhưng tên thiếu niên này lại có thể áp bức tất cả đám người xung quanh không dám động thủ với hắn, như là hạc đứng giữa bầy gà, thực sự là kinh người đến cực kỳ. Đây chính là người lần trước ở trong nhập môn khảo hạch ta đã cùng ngươi nói qua rồi. Góc truyện audio.com, chính là Lý Tiêu, cả nhà của hắn bị Nghịch Thủy Tông diệt môn, lúc đó ta còn lo lắng sau khi thu hắn sẽ đắc tội với Nghịch Thủy Tông. Úy Chỉ Phong liền mở miệng nói, kỳ thực hắn nói còn chưa dứt lời, liền không nghĩ tới rằng Nghịch Thủy Tông lại nhanh như vậy liền bị Thiên Linh Tông tiêu diệt. Diệp Thần nhìn người thiếu niên được gọi là Lý Tiêu kia, cảm nhận được quanh thân thiếu niên này tỏa ra một loại khí tức vô cùng lạnh lẽo, con mắt hắn liền càng lúc càng phát sáng. Bởi vì từ trên người thiếu niên này, Diệp Thần liền nhìn thấy được thân ảnh của Bộ Kinh Vân. Tiểu thí hàng tháng cũng không phải tỉ thí quan trọng gì, vì thế Diệp Thần trước đây căn bản là liền không biết chút nào, cho nên hắn cũng không có quá quan tâm tới vấn đề này. Rất nhanh tiểu thí tháng này liền kết thúc, sự chú ý của Diệp Thần vẫn luôn đặt ở trên người thiếu niên được gọi là Lý Tiêu kia. Mà từ đầu tới cuối, đều không có đệ tử mới nhập môn nào dám đi khiêu chiến Lý Tiêu, những tên đệ tử này tựa hồ cũng là cực kỳ sợ hãi Lý Tiêu. Sau khi tiểu thí kết thúc, Diệp Thần liền đi thẳng tới trước mặt Lý Tiêu cười nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi chính là đệ tử nhập thất thứ hai của Thiên Linh Tông. Bốn phía xung quanh diễn võ trường, trong ánh mắt vô số đệ tử liền lộ ra thần sắc hâm mộ. Thiên Linh Tông đệ tử nhập thất chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, địa vị so với đệ tử hạch thâm còn cao cấp hơn rất nhiều. Lý Tiêu đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng là bị cái tin tức đột nhiên xuất hiện này đánh cho choáng váng rồi, hắn sững sốt đứng đó mấy giây, rồi bỗng nhiên quỳ xuống, cung kính quay về phía Diệp Thần hô. Đệ tử Lý Tiêu ra mắt sư phụ, tiểu tử này đã kích động đến nỗi hai vai vẫn đang run rẩy thế nhưng trên mặt đang là tận lực khắc chế kích động cùng hưng phấn của bản thân. Thấy vậy nụ cười trên mặt Diệp Thần hiện ra càng sâu hơn, trong lòng hắn luôn luôn tán thưởng loại người thận trọng như thế này, đặc biệt là tiểu tử này còn đang là một thiếu niên, là chân chính có thể đào tạo thành tài. Cách chương.